vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tiết mục cổ nhạc tài tử Úc Châu với sự cộng tác của nghệ sĩ Ngọc Hà xin kính chào quý vị thính giả.
Ngọc Hà xin kính chào anh Phan Bắc và quý thính giả của đài SBS.
Kính thưa quý vị, tuần qua chúng tôi đã gửi đến quý vị về niềm đam mê trong việc duy trì và gìn giữ bộ môn cổ nhạc trong cộng đồng người Việt chúng ta tại Úc Châu này. Chúng tôi cũng đã đề cập đến việc huấn luyện online của nghệ sĩ Ngọc Hà, vốn là người góp một ngọn lửa nhỏ trong công cuộc này. Kỳ trước Ngọc Hà quên không cho số điện thoại để quý vị muốn liên lạc, để hoặc xin học, hoặc chỉ tâm sự về bộ môn cổ nhạc. Ngọc Hà cho số điện thoại đi.
Dạ được, dạ, em sẵn sàng. Dạ, số điện thoại của Ngọc Hà là 0450 755 600. Em xin lặp lại nha anh Bách. Dạ, 0450 755 600. Quý vị nào mà gọi đến Ngọc Hà đó, Ngọc Hà sẵn sàng sẽ trả lời cho quý vị những thắc mắc trong cái phạm vi mà Hà hiểu biết trong bộ môn nghệ thuật cải lương ạ.
Dĩ nhiên là trong giờ giấc thuận tiện, chứ gọi đến nửa đêm thì...
Chắc em ngủ quá.
Dạ, vâng. Vâng, trong bài 2 hôm nay, chúng tôi sẽ nói đến nguồn gốc của bản giọng cổ mà nguyên thủy có tên là Dạ Cổ Hoài Lan.
Dạ Cổ Hoài Lan là một bản nhạc do cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu sáng tác. Nghĩ cách nay chắc 100 năm rồi đó anh. Yeah. Nói về tâm sự của một người vợ nhớ chồng lúc về đêm. Dạ cổ là nghe tiếng trống, mà hoài lan là nhớ lại, là chắc nhớ vợ, em nghĩ với nhớ vợ nhớ chồng vậy đó. Nhưng mà bài Dạ Cổ Hoài Lan mà ngày xưa bác Sáu Cao Văn Lầu viết á, là mỗi câu chỉ có 2 nhịp thôi. Các nghệ sĩ sau này sẽ chuyển biến nó lên thành 4 nhịp rồi 8 nhịp. Rồi bây giờ thành ra một bài giọng cổ là 32 nhịp đó.
Vâng, cảm ơn Ngọc Hà. Trước khi đi sâu vào chi tiết thì Ngọc Hà cho quý thính giả nghe bài Dạ Cổ Hoài Lan với tiếng đàn kìm nhé.
Dạ vâng, bài Dạ Cổ Hoài Lan mà lần đầu tiên mà đàn là cái bài đàn kìm, nó sẽ là bài đàn kìm là bài tổ, đàn cổ, đàn tổ, người ta kêu là bài đàn chánh á, cho nên là em sẽ ca chỉ đọc chỉ có một cây đàn kìm thôi. Dạ, xin mời quý thính giả của đài và anh Phan Bách cùng lắng nghe.
Đặng chưa an bình
Dạ vâng, thưa quý vị, theo báo Thanh Niên thì ông Cao Văn Lầu, tức là Sáu Lầu, đã thổ lộ với bạn thân rằng tôi đặt bài này bởi tôi rất thương vợ. Năm viết bài Dạ Cổ Hoài Lang, tôi đã ăn ở với vợ tôi được 3 năm mà không có con. Tiến ra tiến vào gia đình buộc tôi phải thôi vợ, nhưng tôi không đành. Tôi âm thầm chống lại nghiêm lệnh của gia đình, không đem vợ trả về cho cha mẹ mà đem gửi đến một gia đình có tấm lòng nhân hậu. Tác giả bài báo viết tiếp, trong thời gian dài, phu thê phải cam chịu cảnh đêm đông gối chiếc cô phòng. Ông Sáu Lầu thường mượn tiếng đàn để vơi cơn phiền muộn, và bản Dạ Cổ Hoài Lang đã ra đời trong bối cảnh như vậy.
Cái này, Ngọc Hà cũng xin mượn một giọng ca trẻ của Tố My trình bày bài Dạ Cổ Hoài Lang như sau.
Dạ, cảm ơn Ngọc Hà. Đó là một giọng ca trẻ, và hiện nay xu hướng của các bạn trẻ bên Việt Nam đều thích giọng ca vọng cổ ngọt ngào, êm dịu, dễ đi vào lòng người. Tuy nhiên, trong hai buổi phát thanh thì Ngọc Hà vẫn chưa hát tặng quý thính giả SBS một bài vọng cổ nào, có được không Ngọc Hà?
Dạ, tại vì mình làm mà mình ca giống mình show mình quá anh Bách, nhưng mà thôi bây giờ anh Bách nói em cũng xin phép anh Bách và xin phép quý thính giả cùng lắng nghe. Em sẽ gửi đến đài với bài vọng cổ có tên là bài Cô Hàng Trà Tươi của soạn giả Viễn Châu ạ.
Ai đang tiến bước ra đời
Quý vị đang nghe Ngọc Hà trình bày bản vọng cổ Cô Hàng Chè Tươi của soạn giả Viễn Châu. Dạ vâng, vừa rồi là tiếng ca của nghệ sĩ Ngọc Hà với bản Cô Hàng Chè Tươi do soạn giả Viễn Châu sáng tác. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị một điệu Văn Thiên Tường qua tiếng đàn tranh. Thank you. Quý vị đang nghe bản văn thiên tường qua tiếng đàn tranh lạnh lót. Đến đây, tiết mục cổ nhạc Tài tử Úc Châu xin tạm dừng tiếng. Phan Bách.
À, Ngọc Hà xin kính chào quý thính giả và xin hẹn đến tuần sau ha, anh Bách nha.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.